Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
Phật. Xin mở trang 185. Chúng ta tiếp tục nói về cái tâm hạnh của người niệm Phật. Câu G: lòng chí thành chí kính rất hợp với người niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Câu này trái ngược với câu mà ngày hôm qua chúng ta nói. Hàng hạ căn mà đam mê kiến thức thì rất dễ sinh ra vọng tưởng, khó được vãng sanh. Thì cái câu này nó trả lời cho cái câu trên là kiến thức thế gian nó không đóng góp tích cực vào con đường vãng sanh. Mà cái lòng thành thực, cái lòng chân thành, thực thà, khiêm nhường, kính cẩn rất hợp với người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị cứ để ý cho kỹ những điểm này. Những vị tổ sư trong Tịnh Độ Tông, những hình của các ngài luôn luôn có sự chắp tay, cung kính. Và các ngài sống cuộc đời của các ngài luôn luôn là nhắc nhở đến cái chuyện mà lòng thành kính. Mà những cái câu mà các ngài đưa ra, thí dụ như một phần cung kính, một phần lợi ích, hai phần cung kính, hai phần lợi ích, thường thường là như vậy. Chứ vì cái đế rồi. Và chư tổ trong Tịnh Độ Tông không bao giờ các ngài nhận cái danh hiệu là một vị tổ sư khi các ngài còn sống, còn đang tại đời, không bao giờ có chuyện đó. Ví dụ như cách đây cũng gần 10 năm, thì nhân một cái buổi lễ ở Tung Vốn Bà thì có một phái bộ rất là đông, người ta đi kinh hành, người ta đánh chiêng, đánh còng, đi kinh hành khắp ngoài phố vậy đó. Rồi đến cái phái bộ đó tới cái Tịnh Tông Học Viện, và người ta làm cái lễ rất là long trọng, và tôn Hòa Thượng Tịnh Không lên là Khúc Điển Thánh Vương Tịnh Độ Thập Tứ Tổ. Hòa Thượng Tịnh Phong kiên quyết không nhận và thẳng thắn từ chối. Cái phái bộ đó đành phải đi về. Chứ vì thấy ông không bao giờ một vị tổ của Tịnh Độ Tông khi mà còn sống, các ngài đương nhiên nhận mình là tổ. Nhưng mà những cái môn phái khác thì thường thường tổ truyền tổ. Tổ truyền trong lúc xác nhận là người đó có một chứng đắc. Truyền nghĩ bác có, trong thiền tâm thì có. Mà còn tổ Tịnh Độ thì tuyệt đối các ngài luôn luôn giữ phận khiêm cung. Không bao giờ mà các ngài nhận vị tổ. Đó là cái chỗ mà gọi là cái chí thành chí kính của người niệm Phật là như vậy. Chứ vị nhớ là niệm Phật là nhĩ lực, là luôn luôn nương nhờ vào cái lực gia trì của Đức A-di-đà để các ngài vãng sanh Tịnh Độ. Không bao giờ các ngài mà tự vỗ ngực là ta đã chứng đắc rồi, ta tự động vượt qua sanh tử luân hồi, ta tự động chứng đắc mà đỡ trở về Tây Phương. Chứ vị đọc trong cái lịch sử các tổ thì chưa biết, không bao giờ. Nghĩa là các ngài vẫn phải niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là nhờ A-di-đà Phật tiếp dẫn. Luôn luôn là như vậy, không bao giờ các ngài tự nhận là mình tu chứng đắc để vượt qua tam giới để đi về Tây Phương, không có chuyện đó. Câu hát: người có kiến thức thế gian tốt thì tu hành rất dễ thành tựu. Đúng không chứ vậy?
Sai.
Cái này cũng sai. Thường thường nhiều kiến thức thế gian thì đường tìm hiểu sâu sắc về con đường giải thoát không có. Mình để ý coi, những người mà kiến thức thế gian càng nhiều, càng mạnh, không bao giờ người ta tin tưởng Phật Pháp. Đây là cái điều mà đáng thương cho những người chạy theo kiến thức thế gian. Mà chính trong đạo Phật cũng vậy. Đó là một trong các nạn khổ. Trong cái 8 cái nạn khổ thì có cái nạn của kiến thức thế gian nhiều quá. Nó làm cho cái tâm trí họ nó đặt gọt cái kiến thức thế gian. Mà kiến thức thế gian là vô thường, là huyễn mộng. Ví dụ như thế kỷ thứ 20 có một nhà bác học Einstein ở tại Mỹ. gọi là một nhà khoa học vĩ đại của lớp thế kỷ thứ 20. Cái vị đó nói rằng là nếu mà tôi phải chọn tôn giáo nào thì Einstein nói tôi chọn Phật giáo. Người ta lấy câu đó tôn vinh Einstein lên tuyệt vời. Nhưng mà thực ra người đó là chỉ nói một câu như vậy thôi chứ đã có tu Phật giáo lần nào đâu. Đừng nghĩ rằng là những cái khoa học, những cái kiến thức đó là giúp cho Einstein thoát vòng sanh tử luân hồi, không có đâu. Nhất định không có đâu. Cái kiến thức Tây Giang đó là tối ngày, bây giờ ở đâu không biết. Cho nên cái khoa học, cái kiến thức Tây Giang nó hoàn toàn khác với gọi là cái tâm học, cái Phật học. Nhất định khác trong đó. Và một người khoa học vĩ đại như vậy không phải là người để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều lần vì ông đi tới chỗ đó, người ta nói là cái phương pháp đi về Tây Phương không được khoa học chứng minh. Thì ông trả lời thẳng thắn: xin thưa là những người khoa học gia có người nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu, mà đưa vào vấn đề khoa học làm chi? Sai lầm. Xin thưa thật với chư vị, khoa học là chỉ làm những cái gần gần gũi gũi, làm sao thì chứng minh trong cái thời Ca Diếp Phật đây. Mới một vị Phật thứ ba là vị Ca Diếp Phật đó. Lúc đó trong kinh Phật nói là thọ mạng của ngài 20.000 tuổi đó. Làm sao mà tìm đi? Một chút xíu như vậy thôi, còn hàng ngàn vị Phật khác nữa thì làm sao mà tìm ra? Cái giới hạn của khoa học làm sao tìm tới cái chỗ mà chứng đắc của Phật giáo được, phải không? Chư vị nên nhớ cho kỹ. Đừng có cứ hở nào một chút mẫu khoa học này. Chúng ta đành phải chịu thọ nạn, không tốt. Khoa học là vật chất, cung ứng vật chất tốt vô cùng. Nhờ vậy chúng ta có chiếc xe hơi chúng ta đi, có chiếc máy bay chúng ta bay. Về Tây Phương chúng ta không cần ngày đó đâu nhé. Câu y: Phật dạy rằng người có kiến thức thế gian tốt rất khó tu hành. Đúng không như vậy?
Đúng.
Hồi nãy mình nói rồi. Đúng, cho những người mà có kiến thức thế gian rất khó tu hành. Họ đành phải dùng cái thế gian đó mà đi theo con đường đọa lạc, chấp nhận như vậy thôi, chứ không biết cách nào khác hơn. Thường thường những người có kiến thức thế gian thường hay phạm tới cái tội là phỉ báng Phật Pháp. Đây là một trong những điều vô cùng tối kỵ. Thực sự là vô cùng tối kỵ. Không cách nào có thể thoát nạn được. Đáng tiếc. Câu gì? Người niệm Phật mà chưa nhất tâm bất loạn thì nhất định không thể vãng sanh được. Đúng hay sai?
Sai.
Mong mong hả? Lớn lớn. Đây là một cái câu để mà chúng ta xác nhận những cái lời của chư tổ để lại. Các ngài nói niệm Phật nhất tâm bất loạn thì còn chi phải hộ niệm nữa. Chư vị phải niệm Phật cho nhất tâm bất loạn đi. Đã nhất tâm bất loạn rồi thì còn gì phải hộ niệm nữa. Có người nghĩ như vậy cái đưa ra cái lời tuyên bố là niệm Phật không được nhất tâm bất loạn thì không được vãng sanh. Đúng là y ngữ bất y ý, là giải thích theo từ ngữ mà không giải thích theo ý của các ngài. Ý của các ngài là dạy chúng ta hãy cố gắng niệm Phật cho tốt. Niệm Phật để nhất tâm bất loạn thì chúng ta vững vàng đã đi khỏi cần phiền phức đến những người hộ niệm. Nhưng mà thực sự hàng phàm phu chúng ta làm sao tìm được một người nhất tâm bất loạn? Chư vị nên nhớ cho kỹ. Hàng triệu người mới có một người nhất tâm bất loạn. Chứ không phải nhất tâm bất loạn là mình lên mạng thấy người này xưng là tôi là Phật tái thế, người kia là tôi là Bồ Tát tái lai. Tôi là tối tôi về Tây Phương tôi ngủ, sáng xuống tôi giảng kinh thuyết đạo cho chúng sanh. Nghĩa là người ta tuyên bố khắp nơi hết trơn. Có nhiều người phát tâm tôi thề rằng tôi đã nhất tâm bất loạn, chư vị tin tôi đi, thật ra tôi nhất tâm bất loạn thật. Đâu có chuyện lạ lùng mà thề ra như vậy người ta tin được, mà cũng ráng mà thề. Cho nên tu hành xin thưa thật với chư vị tìm đâu ra trên thế giới mà có những cái đạo tràng mà lẫm lũi tu như chúng ta 7 ngày tu nhưng mà dễ gì nhất tâm bất loạn. Là hàng phàm phu chúng ta cưới không được lớp phàm phu này, mà đã không cưới được cái lớp phàm phu này thì làm sao mà chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì câu mà chư tổ nói là vạn nhân tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ. Ngài nói là tu tịnh độ là niệm Phật thì 1.000 người tu 1.000 người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì gặp được A-di-đà, gặp được A-di-đà là lo gì mà không nhất tâm bất loạn, lo gì mà không khai ngộ. Chư tổ đường luôn luôn nói là muôn người tu muôn người đắc. Bây giờ xin hỏi chư vị, làm sao mà mình dám khẳng định muôn người tu muôn người đắc ở chỗ nào đây? Chư vị nghi nghĩ ở chỗ nào đây? Niệm Phật mà chưa nhất tâm bất loạn thì làm sao dám khẳng định mình sẽ được vãng sanh? Chính vì cái câu này mà làm cho âm nhức mình nhức mấy, nó nhức đầu luôn. Trong mấy năm trường, tại sao có rất nhiều người niệm Phật mà không vãng sanh? Nhiều lắm đấy. Kỳ xung thứ sáu vừa rồi, chư vị thấy không? Có những người báo cáo rằng là có những người tu rất là tốt nhưng mà sao cũng mất vãng sanh. Tại vì xin thưa là sơ ý. Sơ ý là quá khinh thường phương pháp hộ niệm. Sơ ý là không ứng dụng phương pháp hộ niệm đúng. Sơ ý là tai về tự động nghĩ ra làm sao làm vậy, chứ không làm đúng phương pháp hộ niệm. Chuyển mất tâm ý của người bệnh, gây cho người ta phiền não, làm cho lúc lâm chung người ta niệm câu A-di-đà Phật không được. Xin thưa thẳng thắn với chư vị, cho nên chư vị mà muốn vãng sanh, tự mình phải chịu trách nhiệm lấy cái huệ mạng của mình, chứ không gửi gắm cho một người nào cả. Cũng đừng có gửi gắm cho dự âm này làm chi, chưa chắc dự âm này đã được vãng sanh. Chính dự âm này phải nhiệt tâm, phải thành khẩn, phải tìm cách mà niệm Phật cho nhiều. Ta còn năn nỉ từng người ta hộ niệm nữa thì mới hy vọng vãng sanh. Chứ đừng nghĩ là nói vài câu thế này là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không có đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng là lên cái đường Zoom đó được hộ niệm là vãng sanh. Chứ vị biết là 20-30 người gom lại hộ niệm cho một người, giải quyết cái khó khăn cho một người thì một người đó mới vãng sanh. Còn đây một mình có dự âm mà hộ niệm cho hàng 600-700 người, làm sao có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được? Hiểu như vậy là chẳng qua nó nói chung chung để mà giải quyết vấn đề khó khăn, làm cho quen đi cái phương pháp hộ niệm. Sau cùng rồi chư vị nằm xuống, nhờ những cái phương pháp này chư vị đã chuẩn bị rồi để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ khi cuối cùng rồi sao vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được? Chưa chắc. Cho nên chư vị phải nhớ là mình phải nắm cho vững cái yếu tố gọi là hộ niệm, là cái điểm mà mình cần nương tựa rất nhiều. Tại vì đã không nhất tâm bất loạn thì không thể tự tại vãng sanh. Mà lúc nằm xuống đó thì bao nhiêu kiến thức thế gian, bao nhiêu văn thơ, bao nhiêu triết lý, nó bay lên mây lên khói, nó dành cho mình, nó dồn lại cho mình là một cái đống thịt eo xèo, nằm chèo queo, thở phèo phèo, mở mắt không ra. Xin thưa thẳng với chư vị, chư căn đã tán loạn rồi. Một người đi vào mà thấy lù lù giống như một cái bóng ma gì đó, mình không định là một người nữa. Thực sự, chư vị nhớ là lúc đó cái trạng thái chúng ta nằm không phải an nhiên tự tại, mà chính là nhờ người hộ niệm ta thấy như vậy, ta bắt đầu ta gỡ ra, ta an ủi, ta vỗ về, ta nâng cái tinh thần mình dậy, ta vực cái tâm lực mình lên. Nhờ đó mà mình nương theo cái lực của đại chúng mà phát tâm niệm câu A-di-đà Phật, mình mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà xin chư vị phải nhớ học hộ niệm. Đừng có học như những người hoàn toàn không nghiên cứu gì cái pháp hộ niệm mà tự động tới hộ niệm cho người ta, bắt ta đi tắm, đi rửa cho sạch sẽ rồi mới vô hộ niệm. Chư tổ dạy bao nhiêu kinh, bao nhiêu sám, bao nhiêu chú tu hành trong cả một cuộc đời, đến lúc nằm xuống chỉ còn có câu A-di-đà Phật mới thực hiện được con đường giải thoát của người đang chuẩn bị đi vào trong tam ác đạo đó. Mà chúng ta không chịu dồn hết tất cả những thiện xảo phương tiện giúp cho người đó niệm câu A-di-đà Phật, mà ta bày cho họ là phải tụng cái chú này để giải nghiệp trước, tụng cái kinh kia để tạo phước trước, tụng nào là lễ này lễ nọ để mà giải oan trước, làm cho những người đó dồn hết cái tâm lực tu hành của họ vào cái ách nạn mà họ đang chịu. Làm sao cả một cuộc đời tu hành người ta giải không được ách nạn, mà lúc nằm treo queo xuống người ta giải được ách nạn đó? Xin thưa quý vị, tất cả đều do tâm tạo. Tâm của người bệnh đó cho phải tâm của người ta hộ niệm. Người hộ niệm là làm cho cái người bệnh đó phải vực cái tâm họ vậy, phải làm cái tâm họ đi cho đúng, chứ phải cái tâm của người hộ niệm đi đúng là người bệnh đi đúng. Lúc đó mà chúng ta dạy cho họ phải niệm Phật để cầu giải bệnh, thì ta đem tất cả những cái năng lực của họ dồn vô để chữa cái cơn bệnh này. Cơn bệnh này bác sĩ chữa không được, tại sao người hộ niệm chữa được? Như vậy nghĩ thử coi. Cho nên chuyển mất tâm cánh của người ta, làm cho cái người đó đi theo gọi là theo nghiệp thọ nạn. Trong khi pháp môn niệm Phật là pháp môn theo nguyện vãng sanh, không tạo cái nguyện lực họ mạnh để họ vượt qua cái ách nạn của nghiệp khổ, mà tạo của họ là đem tất cả những cái tâm lực họ vùi lấp trong cái thân thịt này, tức là vẫn theo cái thân vô thường để chịu ách nạn trong đời sau. Mong cho vị hiểu được như vậy, phải nghiên cứu hộ niệm kịp thời mới cứu được người thân của mình. Đừng để quá trễ được kêu ban hộ niệm tới. Ban hộ niệm có thân lực nào đâu mà làm được công chuyện này. Chư vị có đồng ý không?
Đồng ý.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.